Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Syria cân nhắc về cuộc khiêu chiến nhân ngày lễ Eid al-Adha.
Ông Obama và ông Romney tập trung vận động tranh cử ở những bang còn dao động.
Đô trưởng Tokyo từ chức để lập đảng mới.
Trung Quốc cho nối lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc ngày càng có nhiều người ở Thổ Nhĩ Kỳ không tán thành lập trường của chính phủ họ đối với vấn đề Syria.
It is a rather expensive proposition. And I'm not able to judge how.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Singapore ủng hộ đề nghị của Indonesia nhằm giải quyết những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Sau đây chúng ta xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Theo dự kiến, chính phủ Syria hôm nay loan báo quyết định về việc tham gia vào cuộc ngưng bắn trong dịp lễ Eid al-Adha bắt đầu vào tối hôm nay. Bộ Ngoại giao Syria hôm qua cho biết, chính phủ vẫn đang cân nhắc liệu có tham gia vào cuộc ngưng bắn hay không. Loan báo vừa kể được đưa ra sau khi đặc sứ Lakhdar Brahimi của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập nói rằng Syria và một vài nhóm quân nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý ngưng các cuộc giao tranh trong dịp lễ. Ông Brahimi tuyên bố ông hy vọng một cuộc ngưng bắn nhiều ngày có thể đưa đến một cuộc ngưng bắn lâu hơn trong khuôn khổ của một tiến trình chính trị. Sau đó, đặc sứ Brahimi nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng chưa thể có được một giải pháp nhanh chóng đối với cuộc chiến và cảnh báo rằng một sự thất bại nữa trong việc ngăn chặn bạo động có thể sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài 19 tháng nay trở nên tệ hại hơn và lan sang cả các nước khác. Hội đồng Bảo an ủng hộ cuộc ngưng bắn và kêu gọi các nước láng giềng và quốc tế hãy dùng ảnh hưởng của mình để giúp đạt được thỏa hiệp ngưng bắn. Một cuộc ngưng bắn do người tiền nhiệm của ông Brahimi là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan điều giải đã tan vỡ ngay sau khi có hiệu lực hồi tháng 4. Các nhà tranh đấu đối lập báo cáo lực lượng chính phủ hôm nay pháo kích vào gần Damascus và có nhiều cuộc đụng độ giữa quân nổi dậy với quân đội trong tỉnh Deraa. Trưởng phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Hervé Lasso hôm thứ Hai nói rằng ông đã chuẩn bị một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Syria nếu đạt được một cuộc ngưng bắn. Trong khi đó, các nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay cho hay họ muốn gặp Tổng thống Assad trong khuôn khổ cuộc điều tra về chuyện có thể có các vi phạm nhân quyền tại Syria.
Trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở Syria, thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì chiến dịch của họ nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Setera Siak, thì ngày càng có nhiều sự phản đối của dân chúng nước này đối với lập trường của chính phủ về Syria, cũng như về việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận làn sóng người tị nạn từ Syria. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hiện có tình trạng bất mãn trên các đường phố Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chỉ trích chính phủ phàn nàn về sự gia tăng của số người tị nạn từ Syria và sự hậu thuẫn của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đối với phe đối lập Syria. Họ cho rằng các chính sách của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang ảnh hưởng tới thương mại và có thể dẫn đến tình trạng mất ổn định vì số người tị nạn tăng nhanh. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho hay hơn 100.000 người Syria đang tạm trú tại 14 trại tị nạn do chính phủ quản lý trên khắp 7 tỉnh. Ông Ilter Turan, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Bilgi, cho biết ý kiến như sau.
Đây là một đề xuất phải trả giá quá đắt. Tôi không thể đánh giá xem Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp nhận những người mới đến trong bao lâu nữa, nhất là khi số người tị nạn tiếp tục tăng.
Và trong khi các loạt pháo cối giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra gần như hàng ngày, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường sự hiện diện trên biên giới, khiến dân chúng nước này lo ngại. Một phụ nữ ở Istanbul nói rằng bà không muốn xảy ra chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Điều đó sẽ gây tổn hại cho chính phủ của ông Erdogan.
Nobody can accept war because war is a very Một cư dân khác thì nói rằng không ai có thể chấp nhận chiến tranh vì nó gây đau khổ cho tất cả mọi người và Syria lại là một người bạn cũ. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu đã kêu gọi các cường quốc lớn can thiệp để chấm dứt bạo lực tại Syria. Trong cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại của hai ứng viên Tổng thống Mỹ hôm thứ Hai, cả ông Obama và đối thủ Mitt Romney đã tranh luận với nhau về cách thức tốt nhất để hỗ trợ phe đối lập ở Syria. Ông Obama nói,
những gì chúng ta chứng kiến đang xảy ra ở Syria rất đau lòng, và đó là lý do vì sao chúng ta sẽ làm hết sức để bảo đảm việc trợ giúp phe đối lập. Nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng, đối với chúng ta, việc can thiệp nhiều hơn nữa về mặt quân sự ở Syria là một sự việc nghiêm trọng.
Trong khi đó, ông Romney nói rằng, nước Mỹ cần phải nắm giữ vai trò lãnh đạo để giải quyết vụ khủng hoảng Syria.
Đây chính là lúc, đáng lẽ đây chính là lúc để chứng tỏ sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Lẽ ra chúng ta đã phải đóng một vai trò lãnh đạo, không phải về mặt quân sự, mà là vai trò lãnh đạo về mặt tổ chức, về mặt chính phủ, để quy tụ các bên tại đó, để tìm ra các bên có tinh thần trách nhiệm.
Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang cảm thấy ngày càng bị cô lập. Về việc này, giáo sư Turan cho biết như sau.
Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận định sai về sự sẵn sàng tham gia can thiệp của các nước khác, và Thổ Nhĩ Kỳ không muốn tiến hành một sự can thiệp đơn phương. Vì thế, hiện giờ chính sách mang lại sự thay đổi thông qua can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ dường như không có hiệu quả.
Sự sụt giảm đáng kể về thương mại kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hiện là một mối quan ngại lớn. Một số công ty cho biết các hoạt động giao thương hiện nay của họ chỉ bằng 1/5 của lúc trước vì các xe tải Thổ Nhĩ Kỳ không thể vận chuyển hàng hóa sang Syria. Những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ thoạt đầu được xem là chứng tỏ vai trò lãnh đạo của nước này trên trường quốc tế. Nhưng giờ đây, những hành động này đang trở thành một vấn đề khó khăn trong chính trị nội bộ đối với Thủ tướng Erdogan và chính phủ của ông. Và vấn đề này dường như mỗi ngày một trở nên phức tạp hơn.
Đến với phần tin Hoa Kỳ, hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ngược xuôi khắp nước trong những chuyến đi vận động tranh cử liên tiếp không nghỉ. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney đang dồn nỗ lực vận động tranh cử của mình vào bang dao động Ohio. Theo lịch trình, ông Obama sẽ dừng chân tại các tiểu bang Florida, Virginia, Illinois và Ohio trong ngày hôm nay. Ở bang Illinois, ông sẽ tự mình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay theo chính sách bỏ phiếu sớm tại tiểu bang quê nhà của ông. Ba điểm dừng chân kia là để vận động tranh thủ lá phiếu của những cử tri có khả năng định đoạt kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Ông sẽ trở về thủ đô Washington vào tối hôm nay. Trong khi đó, ông Romney sẽ dành cả ngày thứ Năm để ở bang Ohio. Ông sẽ ghé thăm thành phố Cincinnati, Worthington và Defiance để tổ chức những buổi vận động. Tối thứ Tư, ông Obama đã xuất hiện trên một chương trình trò chuyện đêm khuya của Jay Leno để đưa ra lời hứa tranh cử. Ông tuyên bố sẽ thức suốt đêm trong chuyến đi vận động tranh cử bắt đầu từ sáng thứ Tư. Ông cũng đề cập đến phát biểu gây tranh cãi về vấn đề cưỡng hiếp và phá thai của ứng cử viên Đảng Cộng hòa, bang Indiana đang chạy đua giành ghế ở Thượng viện, ông Richard Murdoch. Ông Obama nói những phát biểu đó chính là lý do tại sao chính trị gia không nên đưa ra quyết định về vấn đề chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Ông Murdoch nói rằng ông không tin phá thai nên được cho phép trong trường hợp bị hãm hiếp và rằng việc mang thai do bị hãm hiếp là điều mà Chúa đã định. Tuy nhiên, ban vận động của ông Romney nói rằng ông Romney vẫn chưa rút lại sự ủng hộ dành cho ông Murdoch, mặc dù bất đồng quan điểm với ông Murdoch về vấn đề trên. Những bang mà ông Obama và ông Romney sẽ đến vào ngày hôm nay có thể rất quan trọng trong việc định đoạt ai sẽ giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành được chiếc ghế tổng thống tại Nhà Trắng. Chuyến thăm của ông Romney đến Ohio tô đậm một sự thật lịch sử rằng chưa có ứng cử viên Đảng Cộng hòa nào vào được Nhà Trắng mà không giành chiến thắng ở bang miền Trung Tây này. Kết quả những cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy cả hai ứng cử viên gần như ngang ngửa trước thềm cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 tới. Đương kim tổng thống của Đảng Dân chủ và cựu thống đốc bang Massachusetts của Đảng Cộng hòa đang ra sức cuối cùng để giành phiếu những cử tri còn đang chần chừ.
Một viên cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney tuyên bố sẽ gán nhãn hiệu quốc gia thao túng chỉ tệ cho Trung Quốc vào ngày đầu tiên khi nhậm chức là vô trách nhiệm và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại cuộc tranh luận, ở Đại học John Hopkins hôm qua, ông Jeff Bader, cựu phụ tá cao cấp về chính sách Á Châu của ông Obama, nói rằng thật đáng kinh ngạc khi ông Romney có thể phát biểu như vậy trong lúc diễn ra quá trình chuyển đổi lãnh đạo nhạy cảm tại Trung Quốc. Việc chuyển quyền ở Trung Quốc sẽ diễn ra 2 ngày sau cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 tại Mỹ. Ông Bader, người đang làm việc trong ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Obama, nói rằng các lãnh đạo mới trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không có thái độ thụ động trước mối đe dọa bị dồn vào chân tường. Ông nói rằng ông bảo đảm là họ sẽ trả đũa. Cố vấn an ninh quốc gia trong ban vận động của ông Romney là ông Aaron Fitzbert, nói rằng Hoa Kỳ không nên bó tay vì sợ xảy ra cuộc chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng hành động đó sẽ không đưa đến một cuộc chiến kịch liệt giữa thiện và ác. Ông lập luận rằng Trung Quốc lệ thuộc vào Hoa Kỳ nhiều hơn là Hoa Kỳ lệ thuộc vào nước họ. Washington lâu nay vẫn tố cáo Bắc Kinh giữ cho giá trị trị tệ của họ ở mức thấp trên thị trường quốc tế để giúp các công ty Trung Quốc có lợi thế một cách bất công đối với các nhà sản xuất ở Mỹ. Nhưng chính quyền Obama không chịu chỉ ra rằng Trung Quốc là một nước thao túng trị tệ, mà chỉ muốn dùng áp lực ngoại giao để khuyến khích họ cải cách. Ông Bader nói rằng chiến thuật đó có hiệu quả và ông nêu ra rằng giá trị của đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 30% từ năm 2005. Nhưng ông Fitzberg nói rằng cần phải nêu danh Trung Quốc là nước thao túng chỉ tệ, vì hành động đó sẽ thông báo cho Trung Quốc biết rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hành động đối với một số những vi phạm khác trong lĩnh vực thương mại.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Singapore ủng hộ bản thảo bộ quy tắc ứng xử biển Đông của Indonesia. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam ủng hộ bản sơ thảo số 0 Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, do Indonesia đề xuất để giúp giải quyết các tranh chấp biên giới trên biển. Sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalega tại Yogyakarta hôm nay, Ngoại trưởng Singapore nói rằng bộ quy tắc này là một khung sườn hữu ích và rất nhiều công sức và nỗ lực đã được thực hiện cho bộ quy tắc này. Ông cảm ơn Ngoại trưởng Marty và Indonesia về những nỗ lực đó. Indonesia đã khởi xướng việc hình thành Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC, bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết mâu thuẫn, trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc sự cố để ngăn tránh tình hình trở nên xấu hơn. Bản thảo của Bộ Quy tắc ứng xử đã được chuyển đến cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hồi đầu tháng 10 này. Ngoại trưởng Shanmugam nói rằng bản thảo số 0 của Bộ Quy tắc là một khởi đầu tích cực và ông hoan nghênh những nỗ lực của Indonesia tìm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền lãnh hải liên quan đến 6 nước, trong đó có 4 thành viên ASEAN. Ngoại trưởng Indonesia nói rằng bản thảo này cần phải được thảo luận và cân nhắc cho phù hợp. Ông Marty nói nguyên văn rằng, chúng tôi muốn khởi động chương trình nhưng không muốn áp đặt ý tưởng. Ông nói thêm rằng, đại diện của ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thái Lan tuần tới để đưa ra các ý kiến cho bản thảo số 0 này.
Lạm phát tại Việt Nam tăng. Mức giá tiêu dùng trong tháng 10 tại Việt Nam tăng với tỷ lệ cao nhất trong 4 tháng qua, khiến cho công tác hoạch định chính sách của chính phủ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong lúc kinh tế tiếp tục tăng trưởng chậm. Số liệu thống kê của chính phủ đưa ra ngày hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 7% so với cách đây một năm, tức cao hơn mức tăng 6,48% của tháng 9. Tính theo tháng thì chỉ số giá tiêu dùng của tháng 10 này tăng 0,85% so với tháng 9. Tờ The Wall Street Journal nói rằng chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam có thể tăng đến 8% trong năm nay, đúng như dự báo của Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng đưa ra hồi đầu tuần này. The Wall Street Journal trích lời kinh tế gia Vương Quân Hoàng của tổ chức nghiên cứu DHVP Research ở Hà Nội nói rằng lạm phát tăng trong 5 tháng qua do chính phủ cho phép giá cả trong ngành giáo dục và y tế tăng. Nhưng tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ tăng chậm lại trong tháng 11 và tháng 12 bởi không có tác nhân nào khác đẩy giá cả lên trong lúc mức cầu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế nội địa đang yếu đi. Một loạt đợt tăng mạnh lãi suất bắt đầu hồi năm 2011 đã chặn được lạm phát từng lên đến mức đỉnh là trên 20% hồi năm ngoái. Nhưng đồng thời các biện pháp đó cũng kéo chậm lại tăng trưởng kinh tế. Trong phát biểu hồi đầu tuần này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thừa nhận quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ và cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ đạt mức 5,2% so với mức 5,9% của năm ngoái. Và đó cũng sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam kể từ năm 1999. Các số liệu này được đưa ra vào lúc Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp kéo dài cả tháng và đang bàn luận đến nhiệm vụ điều chỉnh lại kế hoạch phát triển kinh tế cho cả nước. Mức cầu trên thị trường Trung Quốc và Tây Phương giảm đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam, trong khi đó hệ thống ngân hàng bị chìm ngập trong nợ xấu. Kinh tế gia Vincent Conti của ngân hàng ANZ mấy đây đã đưa ra nhận định trong một nghiên cứu nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn có thể cắt lãi suất thêm 0,1% nữa trong quý 4 để thúc đẩy tăng trưởng. Ông nói tiếp rằng gánh nặng nợ xấu của hệ thống ngân hàng, theo những con số chính thức là dưới 10%, còn theo các nhà phân tích độc lập thì lên đến 15% sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và khiến cho ngân hàng không muốn cho vay.
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác quản lý thư khố. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước của Việt Nam và Cục Thư khố Quốc gia của Lào vừa ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2013. Lễ ký biên bản ghi nhớ diễn ra ngày hôm qua 24 tháng 10 là một trong các hoạt động đánh dấu năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào. Theo thỏa thuận vừa ký, hai cơ quan sẽ phối hợp thành lập và trao đổi thư mục liên quan đến lịch sử của cả hai nước. Đôi bên sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý văn thư và lưu trữ, thông qua các hoạt động giao lưu giữa các chuyên gia của hai nước. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam cũng sẽ cung cấp những khóa huấn luyện ngắn hạn và dài hạn cho nhân viên của Cục Thư khố Quốc gia Lào.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, chuyên gia của Liên Hiệp Quốc phụ trách việc theo dõi tình hình nhân quyền Iran cảnh báo rằng tình hình nhân quyền ở nước này đang có những xu thế đáng báo động, trong đó có việc truy tố những người bảo vệ nhân quyền và các luật sư, xử tử mà không thông qua xét xử công bằng và giam giữ các nhà báo cùng với những nhà bình luận trên Internet. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, thông tin viên Margaret Bishir của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Trong bản báo cáo thứ ba nộp cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Ahmed Said, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nói rằng tình hình nhân quyền nói chung ở Iran rất đáng lo âu. Quốc gia Hồi giáo này là một trong những nước có tỷ lệ hành quyết cao nhất thế giới. Những người bị xử tử phần lớn là những người phạm các tội như buôn lậu ma túy, là những tội mà theo các tiêu chuẩn quốc tế không phải là nghiêm trọng nhất và đáng bị tử hình. Chỉ riêng trong tuần này, Tehran loan báo có thêm 10 người bị xử tử về các tội liên quan tới ma túy. Những người chưa tới tuổi thành niên cũng bị lãnh án tử hình. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Said báo cáo những số liệu cho thấy những người hành nghề ký giả và luật sư là những người bị bắt hại nhiều nhất.
Tình hình nhân quyền nói chung ở nước này vẫn tiếp tục gây lo ngại. Thí dụ, số ký giả bị giam ở Iran hiện nay là một trong những con số cao nhất trên thế giới, với hơn 40 người vẫn còn bị cầm tù.
Báo cáo của ông Said cho biết từ tháng Giêng đến tháng 5 năm nay có ít nhất 19 nhà báo đã bị bắt. 10 người trong số đó đã được thả. Ông nói rằng các nhà báo bị giam trong những điều kiện tồi tệ và thường bị biệt giam. Ông Said cũng cho biết những ký giả khác bị theo dõi thường xuyên. Họ còn bị hăm dọa là bản thân họ và người trong gia đình có thể bị bắt, tạo ra một bầu không khí sợ hãi và đe dọa. Những nhà báo tự do và những nhà bình luận trên mạng cũng bị câu lưu, dựa theo các luật lệ về Internet. Những luật này quy định việc quản lý nội dung và hoạt động trên mạng và đòi hỏi các quán cà phê Internet phải lập hồ sơ và lưu trữ thông tin của người sử dụng và hoạt động trên mạng của họ trong 6 tháng.
Những luật lệ mới về tội phạm trên mạng và về quán cà phê Internet tìm cách hạn chế quyền tự do diễn đạt và quyền thông tin và rõ ràng là được dùng để truy tố những người dùng phương tiện truyền thông này. Để chỉ trích chính phủ, 19 công dân mạng đã bị bắt giam, trong đó có 4 người bị tuyên án tử hình.
Các luật sư và những người binh vực nhân quyền cũng bị đàn áp bởi chính phủ Iran hiện nay. Báo cáo của ông Said ước tính khoảng 32 luật sư đã bị truy tố kể từ năm 2009 và có ít nhất 9 luật sư biện hộ hiện đang bị cầm tù. Báo cáo viên đặc biệt Said được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giao trách nhiệm điều tra và theo dõi tình hình nhân quyền ở Iran. Nhưng chính phủ Iran không để cho ông được vào nước họ. Ông cho biết ông đã thực hiện 99 cuộc phỏng vấn với những người bên trong Iran và những người ở nước ngoài. Báo cáo của ông thúc giục chính phủ Iran đặc biệt lưu ý tới những luật lệ trong nước vi phạm các quyền được bảo đảm trong 5 hiệp ước nhân quyền quốc tế mà Iran ký kết và điều tra một cách thỏa đáng và ngăn chặn những vụ vi phạm nhân quyền.
Ông Shintaro Ishihara, đô trưởng Tokyo, cho biết ông sẽ từ chức để thành lập một đảng chính trị mới trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở Nhật. Ông Ishihara là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan với những phát biểu mạnh mẽ, thường làm mít lòng nước láng giềng Trung Quốc. Hôm nay, ông Ishihara phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông có kế hoạch tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử sẽ phải diễn ra trễ nhất là tháng 8 năm sau. Ông từng là nghị sĩ quốc hội của đảng Dân Chủ Tự Do trước khi phục vụ gần 14 năm trên cương vị đô trưởng thành phố lớn nhất của Nhật. Chính khách năm nay 80 tuổi, xuất thân là một người viết tiểu thuyết, được nổi tiếng vì những quan điểm chính trị cực hữu, bao gồm việc phản đối hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Đầu năm nay, ông làm Bắc Kinh nổi giận khi dọa mua và cho xây cất trên một nhóm đảo mà Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Các nhà phân tích cho rằng động thái này buộc Thủ tướng Yoshihiko Noda phải quốc hữu hóa một số các đảo, khiến cho mối quan hệ Trung-Nhật bị suy sụp một cách nghiêm trọng. Cuộc họp báo hôm nay của ông Ishihara nghiêm túc hơn. Ông nói ông hy vọng đảng mới của ông có thể sửa chữa những gì mà ông xem là mâu thuẫn trong nền chính trị Nhật Bản. Ông nói mâu thuẫn lớn nhất là hiến pháp của Nhật. Ông nói bản hiến pháp được viết bằng thứ tiếng Nhật xấu xí và bị Mỹ áp đặt lên Nhật Bản. Ông cũng cho biết ông muốn sửa chữa những vấn đề chính trị và tài chính của đất nước. Ông chỉ trích điều mà ông nói là lối điều hành cứng nhắc của quan chức chính phủ trung ương. Ông Ishihara có công trong việc giám sát một loạt những cải cách tài chính và năng lượng ở Tokyo, thành phố với dân số hơn 13 triệu người và nền kinh tế trị giá 1.100 tỷ đô la.
Trong khi đó, Nhật Bản nói rằng 4 chiếc tàu của chính phủ Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần quần đảo có tranh chấp do Tokyo kiểm soát ở biển Đông Trung Hoa, trong khi cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai cường quốc Á Châu vẫn kéo dài. Lực lượng dân phòng Nhật cho biết các tàu hải giám Trung Quốc lưu lại vài giờ đồng hồ trong vùng biển cách đảo này khoảng 22 km trong ngày hôm nay. Họ cho biết đây là lần đầu tiên trong 3 tuần lễ tàu của Trung Quốc tiến vào vùng biển mà Nhật Bản coi là lãnh thổ của mình. Hành động vừa kể đã khiến Bộ Ngoại giao Nhật cực lực lên tiếng phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác rằng tàu của họ đang tiến hành công tác tuần tra thường lệ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Cả hai phía đã mở các cuộc đàm phán bí mật tại Thượng Hải để giải quyết cuộc tranh chấp liên quan đến vùng đảo nằm trong khu vực có nhiều cá và có thể có nhiều dầu lửa và khí đốt. Hôm nay, truyền thông Nhật loan tin Tokyo đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán tiếp theo vào tuần tới để giải quyết vụ giằng co. Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kirk Campbell hôm nay thảo luận với các giới chức cao cấp Nhật tại Tokyo. Ông Campbell cho biết hai bên bàn về sự quan trọng của việc phục hồi và cải thiện các mối quan hệ Nhật-Trung và điều đó phù hợp với lợi ích không chỉ cho nhân dân hai nước mà còn cho mọi người trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, trong đó có cả Hoa Kỳ. Tháng rồi, ông Campbell nói rằng cuộc tranh chấp liên quan đến các đảo mà người Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là điếu ngư rõ ràng thuộc phạm vi Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật, buộc Washington phải trợ giúp Tokyo nếu nước này bị tấn công. Nhiều người tại Bắc Kinh không hài lòng trước sự kiện mà họ cho là sự thiên vị của Mỹ đối với vấn đề chủ quyền của nhóm đảo này, mặc dù Hoa Kỳ nhấn mạnh là không đứng về phía nào trong vụ tranh chấp.
Trung Quốc sắp bãi bỏ lệnh cấm xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới vốn được áp đặt sau khi xảy ra thảm họa Fukushima ở Nhật vào năm ngoái, nhưng chỉ có các nhà máy ở vùng ven biển mới được chấp thuận cho xây dựng. Hôm qua, Quốc vụ viện Trung Quốc đã quyết định cho phép một số nhỏ những nhà máy điện hạt nhân ven biển được xây dựng trước năm 2015 và hứa hẹn những nhà máy này sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Chính phủ cho biết đã tiến hành kiểm tra an ninh toàn diện và nghiêm ngặt, và những cuộc kiểm tra này cho thấy sự an toàn của điện hạt nhân Trung Quốc được đảm bảo. Trung Quốc đã tạm ngưng phê chuẩn các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới sau khi một trận sóng thần do động đất gây nên hàng loạt sự cố tan chảy tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011. Hôm qua, chính phủ Trung Quốc cho biết việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sẽ tiếp tục một cách ổn định và có trật tự và với tiến độ hợp lý. Chính phủ không nói khi nào việc xây dựng sẽ bắt đầu. Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đã quay sang dùng năng lượng hạt nhân để giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào than đá và dầu mỏ. Nước này hiện đang có 15 lò phản ứng hạt nhân và ít nhất 26 lò khác đang được xây dựng. Hôm qua, Trung Quốc cũng giảm mục tiêu tổng công suất năng lượng hạt nhân xuống mức 40 GW vào năm 2015. Chỉ tiêu trước đó là 50 GW.
Trung tâm báo bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết bão Sandy đã ập vào duyên hải phía đông nam của Cuba và tăng lên thành trận bão cấp lớn thứ hai với sức gió lên tới 170 km/h. Bão Sandy ở cấp 1 khi ập vào Jamaica ngày hôm qua gần thủ đô Kingston. Cư dân tại đó phải sống trong tình trạng giới nghiêm. Cả hai phi trường quốc tế đều đóng cửa và các tàu du lịch đều ngưng hoạt động. Tin cho hay một người đàn ông Jamaica cao niên chết khi một hòn đá lăn vào nhà. Và trước đó, khi bão Sandy thổi ngang qua Haiti, một phụ nữ bị chết đuối khi lội qua một con sông đang bị lụt. Sau khi thổi qua Cuba, bão Sandy dự kiến sẽ thổi vào Bahamas trước khi di chuyển về phía tiểu bang Florida ở miền đông nam nước Mỹ.
Israel và những thành phần chủ chiến người Palestine ở dải Gaza nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức được Ai Cập điều giải đã có hiệu lực sau vài ngày xảy ra những vụ bắn rocket vào các cuộc không kích trả đũa. Hôm nay, quân đội Israel cho biết không phát hiện thấy có vụ bắn rocket nào vào cuối ngày thứ Tư và Israel đã không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào vào dải Gaza kể từ sáng thứ Tư. Hai ngày hỏa lực rocket và súng cối Palestine bắn vào miền nam Israel đã làm nhà cửa hư hại và một số người lao động làm việc trên cánh đồng gần biên giới bị thương. Israel nói vụ oanh kích gồm khoảng 80 quả rocket. Các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza giết chết 4 người Palestine, trong đó có 3 thành viên của nhóm chủ chiến Hamas đang nắm quyền.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ Thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.